À, cho nên là Ngài đáp đó, thấy không? Thật pháp thì không có điên đảo. Nay chỗ hỏi của ông tự sanh điên đảo thì tìm thật pháp ở chỗ nào? Rồi, thì người hỏi lại hỏi nữa, đã là chỗ hỏi tự sanh điên đảo thì chỗ đáp của Hòa Thượng thế nào? Tức là bây giờ tôi hỏi là điên đảo rồi đó, còn Ngài đáp là sao? Ngài có điên đảo hay không? Cái gì thấy hỏi vậy là hay không? Cho nên mới thấy là cái bệnh của chúng sanh, hay là cái bệnh của cái gọi là cái phàm tình, không? Đây Ngài mới đáp: ông hãy tự lấy gương soi mặt mình, chớ xem xóc người khác. Chỉ giống như là con chó ngu, thấy có tiếng động là sủa, mà không phân biệt là gió thổi hay là cây cỏ động, không? Tức là quan trọng là ông ngay đó là ông lấy đó là ông soi lại mình, tức là phản quan tự kỷ đó, phải soi lại mình. Ông không soi lại mình mà ông cứ lo cái nhìn ta hoài, rồi cứ lo bắt lỗi người ta nữa, không? Tức là ông hỏi như vậy đó là ông muốn bắt lỗi chứ gì nữa. Tức là chỗ con hỏi là điên đảo, thì còn Ngài đáp như vậy có điên đảo hay không? Tức là muốn bắt lỗi người nữa. Cho nên chính cái chỗ đó là chỗ điên đảo của mình rồi, mà lại cũng không thấy. Cứ luôn luôn là cứ nhìn người thôi, chứ còn nếu ngay đó là ông soi lại thì không thấy liền. Cho nên đây mới nói là ông hãy tự lấy gương mà soi lại mặt mình, còn chớ có xem sóc cái người khác. Người khác là không có, đâu có dính gì tới ông. Cũng giống như là con chó ngu, không? Hãy nó thấy động là sủa thôi, không biết là cái động đó là gió thổi động hay là cây cỏ động, cứ sủa bướng sủa càng lại thôi. Cho nên đây ngày nay giống như ông hãy coi ông hãy tự thấy lại cái điên đảo của ông đi, không? Thì cái đó mới là cái quan trọng. Còn bây giờ ông nghĩa là ông không điên đảo, nếu mà ông thật sự đó không có điên đảo thì ai mà làm mờ cho ông được, không? Tức là nếu ông không điên đảo thì bây giờ tôi đáp có điên đảo nữa thì cũng đâu có làm mờ ông được. Còn ông đã điên đảo rồi lại còn muốn tìm lỗi người khác nữa, là muốn gạn bắt lỗi nữa, thì chính ông điên đảo rồi, không? Cho nên cái chỗ này là chỗ là mình là cái kinh nghiệm. Có khi á, không? Nghĩa là mình giống như mình được nhắc đó. Đây giống như được nhắc, được đánh thức. Nhắc, đánh thức là mà cái chỗ lỗi của mình đó, là cái chỗ bệnh của mình đó, không? Tức là cái chỗ đó là chỗ được nhắc cái lỗi lầm của mình, không? Nhưng mà mình lại không có chịu soi lại để mà thấy, để mà nhận, mà còn hỏi ngược lại. Tức là sao? Tức là còn ông là có lỗi hay không? Không? Đó. Chứ đúng ra cái quan trọng là mình nhận cái lỗi của mình, cái chỗ lầm của mình đó, thì thấy được cái lầm của mình đó, là cái đó mới là cái quý quan trọng. Còn bây giờ là còn hỏi ngược lại. Cho nên đó là cái chỗ rất là tế nhị. Do đó cho nên đây Ngài mới đáp rõ đó, thấy không? Nghe là ông hãy tự lấy gương mà soi lại mặt mình, chớ có xem xóc người khác, thấy không? Cũng giống như là con chó ngu, rồi cứ thấy hãy có tiếng động là sủa, mà không phân biệt được gió thổi hay là cây cỏ động. Đó là qua cái đoạn hỏi đáp, thấy không? Rồi tới đây là phần ngày dạy là về Thiền Tông. Tôi đây là từ các bậc tiền bối trao truyền đến nay, không từng dạy người cầu hiểu biết, tức là cầu hiểu cầu biết, chỉ nói học đạo là lời để tiếp dẫn, nhưng đạo cũng không thể học, còn nghĩ học hiểu á là trở thành mê đạo, không? Đạo không có chỗ nơi gọi là tâm đại thừa, không? Tâm này thì không ở trong ngoài chặn giữa, thật không có chỗ nơi, hay nhất á là không được khởi hiểu biết. Nghĩa là Ngài nhấn mạnh về Thiền Tông đây á, không? Là từ các bậc tiền bối truyền trao đến bây giờ á, là không từng dạy người cầu hiểu cầu biết, mà chỉ nói nghĩa là học đạo thôi, không? Đó, cho nên là mình bây giờ thì cứ lo nghĩa là cầu hiểu biết không, không? Đó, đây thì Ngài nên là không phải lo là cầu hiểu biết mà chỉ nói học đạo, tức là sao? Không? Nghĩa là Thiền Tông là dạy thẳng mình đi thẳng vào cái thật thôi, lo tìm hiểu biết á là mình học hiểu biết chứ không phải học đạo, tức là mình học hiểu biết, học kiến giải chứ không phải học đạo. Cho nên có vị tăng hỏi thiền sư Như Bảo, là hỏi là học nhân, tức là con đó, con mới vào tòng lâm, một hạ đã sắp qua hết rồi mà chưa được hòa thượng chỉ dạy cái gì, nguyện xin là ngài từ bi, ngài cứu vớt cho. Thấy không? Thì thiền sư Như Bảo, ngài liền gạt ra, ngài bảo: lão tăng từ khi trụ trì đến nay là chưa từng làm mù mắt một người nào. Là cầu chỉ dạy. Thì ngài nói là tôi nghe là từ khi mà trụ trì đến bây giờ là chưa từng làm mù mắt vị nào hết. Đó, có cái gì đó chỉ dạy cho ông hiểu đó là mù mắt ông rồi. Không, đó, ngày nay á, không thì nghe là người thì cứ lo nghe là phân tích, không phân tích để mà hiểu đạo, cho nên gọi là học đạo nhưng mà lo phân tích, không phân tích đạo, không là thí dụ phân tích là đạo là gì, đạo là con đường, không người không chịu cãi lại, đạo đó là cái chân lý tuyệt đối, không người nói đạo là chỉ cho cái đường lối, không vân vân, lo phân tích đó thôi mà không thấy cái gì là đạo. Là phân tích tên chữ nghĩa, đạo là con đường, đạo là chân lý tuyệt đối, hoặc là đạo là cái đường lối, không nhưng mà nó lo phân tích rồi có nhiều khi còn cãi nhau nữa, rốt cuộc không thấy đâu là đạo hết. Thì cái đó đều là cái đạo chết ở trong chữ nghĩa thôi, thì cái đó là cái đạo hiểu biết chứ không phải là thực đạo. Cho nên gọi là người hiểu đạo thì nhiều mà người gọi là ngộ đạo thì ít, không bởi vậy đây thì mới nói rằng nghĩa là đạo không thì không thể học, đạo mà cũng không thể học, nói học đạo đó không là cũng là một cái tạm nói thôi chứ đạo cũng không thể học, còn nghĩ học hiểu đó thì trở thành mê đạo. Nghe nói học đạo rồi mình nghĩ là có cái đạo để cho mình học mình hiểu thì thành ra mê đạo, không đúng là đạo không có chỗ nơi, gọi là tâm đại thừa, không đó tức là ở ngay tâm mình thôi chứ không đâu khác hết. Nghĩa là ngay đây mà mình buông hết mọi cái chỗ bám giữ, không cho tâm nó dừng trụ chỗ nào hết, thì chính khi đó đó là tâm mình nó thênh thang rộng khắp, cho nên đó gọi là tâm đại thừa, thì đó mới là đạo, không nghĩa là tâm buông hết mọi chỗ duyên, không có chỗ nào để cho tâm nó duyên hết, thì nó mới thênh thang, nó rộng lớn. Còn mình có chỗ duyên, chỗ bám thì nó bị cuộc hạn, nó bị giới hạn vào cái chỗ đó, tức là nó bị thu hẹp lại. Còn tâm nó không có chỗ nào duyên hết, không dính vào chỗ nào hết, thì nó là thênh thang, nó rộng lớn, thì đó mới thực sự là tâm đại thừa. Mà tâm thì nó vốn nó tự biết rồi, thì còn khởi biết thêm chi nữa. Nên là có khởi biết á thì lại thuộc về cái vai mượn bên ngoài rồi, đó, cho nên ở đây thì ngài nói là tâm này nó là không ở trong, không ở ngoài, không chẳng giữa, không có chỗ nơi, hay nhất là không được khởi hiểu biết. Đó, cho nên là ngài Nam Tuyền, ngài mới bảo ngài Triệu Châu đó là đạo thì nó chẳng thuộc biết, cũng chẳng thuộc chẳng biết, thấy không? Biết là vọng giác, còn chẳng biết là vô ký, thấy không? Đó, nghĩa là biết là vọng giác, tức là nó đã vốn nó sẵn nó biết rồi mà khởi thêm cái biết nữa, tức là thành có cái biết thứ hai nữa, giống như là gọi là trên cái biết thêm cái biết nữa, cho nên gọi là vọng giác. Còn không biết gì hết á thì đó là vô minh vô ký. Cho nên nếu thật mà đạt đạo á thì chẳng có nghi, ví như hư không nó thênh thang rộng ràng, đâu có thể mà gắn nói là phải là quấy gì hết. Đó, tức là nếu mà người mà thật đạt đạo, thấy đạo rồi thì ngay đó là rõ ràng sáng tỏ, không có phải nghĩa là nghi ngờ, cũng không có phải khởi thêm cái gì khác nữa. Cho nên đây là còn khởi cái hiểu biết đó, không thì đó là thuộc về cái đạo hiểu biết, không mà cái đạo hiểu biết á thì học giả họ cũng có, không là tức là học giả họ nghiên cứu rồi hiểu biết thì cũng có, không còn ở đây thì không phải vậy, đây là phải thực sự là hành giả thực hành đàng hoàng. Đó là một đoạn mà ngài nhắc về cái chỗ lo cầu hiểu biết. Kế là ngài nói chỉ nói với ông chỗ tình lượng hiện nay, tình lượng nếu hết thì tâm không chỗ nơi. Tình lượng là tức là cái tâm hiểu biết phân biệt đó, cũng là theo duyên đó, có giới hạn có chỗ nơi. Bây giờ tình lượng mà nếu hết thì tức là tâm nó không chỗ nơi, thì tức là nó thênh thang rộng lớn, tức là không có chỗ để hiểu biết. Mà tâm mà hết chỗ, không có chỗ để hiểu biết, tức là không có chỗ để nó duyên đó, để nó sanh, thì đó là nó mới thênh thang. Đạo Thiên Chơn này vốn không có danh tự, bởi vì thế gian không biết, mê ở trong tình. Sở dĩ chư Phật ra đời nói để phá việc này, sợ các ông không rõ mới quyền lập cái tên đạo. Tức là người do người còn mê thì chưa có gọi là chưa có hiểu, chưa có rõ được, thì Phật bất đắc dĩ gọi là quyền lập cái tên đạo đó để mà nhắc người trở về. Không thể nhận tên mà sanh hiểu, nên nói là được cá quên nôm. Thì thân tâm tự nhiên đạt đạo. Đây ngài mới dẫn câu gọi là biết tâm đạt nguồn cội, hiệu là sa môn. Tức là sa môn là người nhận biết tâm, thấu suốt được nguồn cội, thì đó gọi là sa môn. Thì cái quả sa môn là do dứt duyên lự mà thành, chứ không phải từ học mà được. Cái quả sa môn đó là từ cái chỗ dứt duyên lự ra mà thành, chứ không phải từ học mà được. Học mà được cái đó thì cái đó là cái quả trong sách vở thôi. Cho nên ở đây ngài nói rõ là phải cái chỗ là tình lượng nó hết, thì tâm nó không có chỗ nơi. Bởi vì cái tình lượng là những cái hiểu biết phân biệt theo cái duyên, tức là thuộc về cái tâm mà nó duyên cảnh, tâm mà nó có cảnh để duyên, cho nên nó luôn luôn là nó có giới hạn, có chỗ nơi. Thì bây giờ cái tình lượng nó hết, tức là không có chỗ tâm nó duyên nó sanh, đó là trở về gọi là cái nguồn cội, là trở về cái nguồn chơn. Cho nên đây gọi là cái đạo Thiên Chơn này thì nó không có danh tự, không có tên, nó là cái sẵn có thôi. Thiên Chơn đó là cái sẵn có xưa nay, nó có trước ở trời đất nữa, cho nên là không ai làm ra nó thì nó đâu có danh tự, đâu có tên gì, tức là nó không thuộc ở trong một cái tên gì hết, không thuộc trong danh tự gì hết. Bám ở trong danh tự đó thì không thấy được nó. Còn có cái danh tự, có cái tên đó, thì đó cũng là từ tâm mà đặt ra. Thí dụ bây giờ cái tên đạo, thì đó là cũng là do tự tâm mà đặt ra sau này thôi. Còn gọi là cái thật này á, thì nó có trước cái tên đạo đó nữa. Đó cho nên là không có thể mà kẹt ở trên cái tên đạo đó. Nghĩa là có tên thì là tự tâm đặt ra, thì đó là thuộc về cái pháp dựng lập. Mà đã có dựng lập thì có phá, tức là có lập có phá, thì đó không phải là cái thật. Cho nên người học đạo là phải học thấu đến cái chỗ ngoài danh tự đó. Cho nên đây ngài nói là không thể nhận tên mà sanh hiểu, mà gọi là phải được cá quên nôm, tức là dùng cái nôm để mà nôm con cá. Nhưng mà được bắt cá rồi thì quên cái nôm, chứ còn cứ là chấp vào cái nôm đó hoài là không gọi là thấy được con cá, không bắt được con cá. Thì cũng đây cũng vậy, cái chữ đạo là tạm gọi là dựng lập thôi, vì người mê mà nói. Mình phải khéo thấy được cái gì là đạo, đó mới là quan trọng. Chứ còn cái tên đó thì nó cũng đâu có biết gì. Thí dụ như cái chữ đạo đó, thì cái chữ đó là cũng là một cái tên là vô tri thôi, nó không hiểu biết gì. Làm sao mình là phải tiêu hóa được cái tên đó mới là cái quan trọng. Cho nên thấy rõ hiểu rõ vậy rồi, thì ngay cái chữ đạo này đó là cũng là cái tên mới đặt ra sau này. Thì mình nghe như vậy đó, thì mình phải thấy được là cái thật nó là cái gì. Bởi vậy mà cái gọi là cái đạo mà còn có giải thích được á, để mà cho hiểu á, thì đó chưa phải là cái đạo chân thật.